Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua 13 chương sách Marco. Hôm nay chúng ta học chương thứ 14 về cuộc thương khó phục sinh của Chúa Giêsu ở trong chương 14, 15, 16. Và người Do Thái trước ngày lễ vượt qua, chúng ta đọc vào đây để chúng ta thấy là một cái lễ vượt qua đặc biệt mà trước đó cả hơn 1.300 năm họ đã cử hành lễ vượt qua với chính Môsê rồi đi vào hứa địa để họ được tự do, không còn nô lệ những người Ai Cập nữa, và họ chuẩn bị trên con đường của sa mạc, con đường ở trong hứa địa. Tiến tới hứa địa thì phải qua sa mạc. Xin mời đọc từ chương 14. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư bàn mưu tính kế bắt Đức Giêsu để giết người. Vì họ nói đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Ta thấy cái ngày mà họ được giải thoát khỏi nô lệ Ai Cập thì lại họ lại trước hai ngày đó thì họ lại tính chuyện bắt Đức Giêsu để giết đi. Đó là những cái âm mưu đen tối mà con người chúng ta, nếu không khéo, chúng ta sẽ tụ họp nhau không phải để ca ngợi Chúa, để mừng lễ, mà lại để chúng ta tiêu diệt nhau, chúng ta loại trừ nhau, chúng ta hạ uy tín phẩm giá của nhau bằng cách nói hành nói xấu nhau hoặc làm cái này cái nọ. Đó là những cái cách mà chúng ta dễ bị rơi vào những cái bẫy của ma quỷ, của sự dữ. Và người ta đã bàn mưu tính kế để giết Chúa Giêsu. Và trong cái dịp lễ này chỉ có vài câu chúng ta thấy là cái âm mưu đen tối của những người lãnh đạo Do Thái giáo. Và từ hơn 40 năm, nền độc lập dân tộc đã không còn nữa. Và có thể nói là từ 587 khi mà đế quốc Babylon đã bình địa Jerusalem, đền thờ Jerusalem, thì họ đã không có độc lập rồi. Vì vậy, lễ vượt qua đã khơi dậy họ cái ước muốn sống tự do và cũng gây ra cái tình hình bất ổn nữa. Từ khắp xứ Palestine, người Do Thái hành hương lên Jerusalem vì con chiên vượt qua phải được xác tế trong đền thờ và ăn thịt tại Jerusalem. Mỗi gia đình phải ăn thịt chiên nướng với rau đắng và bánh không men, hát luân phiên thánh vịnh và những lời chúc tụng, trong khi nhiều lần nâng những chén rượu theo một nghi thức cổ truyền và rất là tỉ mỉ. Người chủ gia đình kể lại biến cố xuất hành ra khỏi Ai Cập. Và khi nghe nhắc lại quá khứ, mọi người cầu xin Chúa giải thoát dân người khỏi cảnh lầm than, ô nhục. Và đa số những người trong dân chúng cũng như trong số các nhà lãnh đạo không thể nào có một cái nhìn mới về tương lai. Thế nhưng ơn cứu độ cho Israel dân Thiên Chúa, tiên vàng đâu phải là đập tan xiềng xích về mặt chính trị, nhưng là khám phá sứ mạng đích thực của mình, sống giữa lòng thế giới mà làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người, không phân biệt chủng tộc hay là đảng phái. Còn khi những người Do Thái họ nghĩ sai về cái ơn cứu độ của họ thì họ đã đi vào một cái sự phân biệt cho riêng cái chủng tộc của họ, mà không có nghĩ tới cái lễ vượt qua là để giải thoát từ những người Do Thái bị nô lệ Ai Cập. Họ có sứ mạng cũng cổ võ để giải thoát những người khác nữa, chứ không phải là làm thành một cái đảng phái riêng và tiêu diệt những người khác, nhưng phải nỗ lực để giúp cho mọi người được hưởng ơn cứu độ của Chúa, được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi tất cả những đàn áp bất công từ nhóm này tới nhóm nọ, nước này tới nước kia, để tất cả mọi người là con cái Chúa được tự do phụng thờ Chúa. Cho nên những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ không thể là có cái nhìn cao hơn và xa hơn về sứ mạng của họ, nhưng mà chỉ nhìn lại trong một cái nhóm của họ về mặt chính trị, mà không nhận ra cái sứ mạng của họ. Cái sứ mạng phải giúp cho mọi cái việc bất công ở trong xã hội mỗi ngày nó phải giảm đi, để cho vương quốc của Thiên Chúa mỗi ngày một sáng tỏ hơn. Rồi chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy từ câu 3 đó, về việc sức giàu tại Bethania. Thì ở trong cái phần chúng ta vừa đọc, chúng ta vừa thấy trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu đã tới Bethania, cách Jerusalem chỉ có mấy cây số thôi, và nó nằm ở bên cái đồi bên phía đông của thành Jerusalem, bên kia của cái đồi Olive. Lúc đó Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon, người từng mắc bệnh phong. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, cam tùng, nguyên chất, thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau, phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo. Rồi họ gắt giọng với cô. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình. Các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô. Ta thấy Chúa Giêsu lên tiếng rõ ràng. Đã công việc tốt lành mà cô Maria đã làm. Ở đây không có nói rõ về Maria nào, nhưng cô ta đã bước vào. Một người phụ nữ đến. Người ta nói một người phụ nữ đến, chứ không nói rõ là Maria Magdalena. Ở đây không có xác định cái chân tính của người phụ nữ này. Và dĩ nhiên là người ta hiểu là như trong Gioan là cô Maria, nhưng mà ở đây Marco không có xác quyết điều đó. Và cô ta đã biểu lộ một tình yêu thấm thiết say đắm của mình đối với Chúa Giêsu. Khi người khác có mặt ở đó cũng yêu mến Chúa Giêsu, người ta yêu mến Chúa Giêsu, cho nên mới dám làm những việc phi thường. Và nhiều người khác nữa lại có phản ứng ngược lại, là họ bị dội, bị một cú sốc làm Maria dám dùng một số tiền lớn như vậy, một bình dầu cam tùng hảo hạng mà giá cả 300 đô, tức là có thể là hơn một ngày công. Trong khi đó, cái bà quá nghèo, bà chỉ có 2 đồng tiền kẽm, tính là 2 xu nhỏ của tiền Roma thôi, để bỏ vào hòm tiền. Còn ở đây cả một cái bình dầu đặt tiền bằng lương cả hơn một năm trời của người ta. Nhưng mà yêu Chúa Giêsu, cái gì có thể làm được? Người phụ nữ này đã sẵn sàng làm tất cả, đã biểu lộ cái tình yêu thấm thiết và say đắm của mình đối với Chúa Giêsu. Và người ta đã phiền trách cô ta là tại sao không dùng tiền này để giúp cho người nghèo. bố thí cho người nghèo. Nhưng mà chúng ta thấy là cô ta vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Chúa Giê-xu xác nhận điều đó. Nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ chịu tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Chúa Giê-xu báo trước về điều đó. Để chuẩn bị cho ngày mai táng. Và dĩ nhiên là đối với người Do Thái, việc mà chôn xác kẻ chết là một cái việc nghĩa cần phải làm, như là chuyện ông Tobia chẳng hạn. Đối với Chúa, việc làm của cô Maria là một dấu chỉ báo trước cái chết sắp xảy ra của người. Cho nên không nên để mất một giây trong những giờ ít ỏi người còn sống giữa trần gian này. Theo người, ở với người trong những giờ phút cuối cùng này thì quan trọng hơn là đi giúp người nghèo nữa. Cho nên trong Marco chương 2 câu 19 ta cũng nhận thấy có điều tương tự liên quan đến những người mà tỏ ra bị câu thúc trong việc ăn chay cầu nguyện, là tại sao các môn đệ của John, của người Pharisee thì ăn chay, còn môn đệ của Chúa Giêsu thì không thấy ăn chay. Là bởi vì họ đang sống cho Chúa, họ đang sống với Chúa rồi. Tất cả việc ăn chay cầu nguyện để đưa chúng ta đến với Chúa, giúp chúng ta làm chủ được con người tội lỗi của mình, để hướng về thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Và chúng ta đang sống với Chúa, đang kết hiệp trong tình yêu với Chúa rồi, thì việc ăn chay lúc này, lúc mà được kết hiệp với Chúa, nó không cần thiết. Vì vậy mà những gì chúng ta làm cho người nghèo dĩ nhiên là cần thiết. Nhưng mà tất cả những việc bố thí làm cho người nghèo, nó phải phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Nếu không, có biết bao nhiêu những cơ sở từ thiện dân sự chẳng hạn. Nhưng mà nó là một cái tổ chức dân sự, chỉ dừng lại ở cái giá trị của trần gian thôi, là giải quyết, chia sẻ những cái đau khổ của người khác giữa con người với con người. Còn khi mà chúng ta sống cho Chúa, chúng ta kết hiệp với tình yêu của Chúa, thì tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta ra đi phục vụ bằng một đời sống cao hơn và xa hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy có mấy người ở tôn giáo nào khác, hoặc là không có tôn giáo nào, dám đi giúp những người cùi đâu. Bao nhiêu những người đã sống cả cuộc đời, như các sơ Francis Ken chẳng hạn, cả cuộc đời dành để phục vụ cho người cùi, và có thể bị lây bệnh cùi nữa. Như trại cùi Quy Hòa ở Bình Định chẳng hạn, người ta sẽ thấy các sơ đã bao nhiêu năm, sơ Francis Ken bao nhiêu năm đến đó để phục vụ. Rồi ở tại Mỹ cũng vậy. Chỉ có một linh mục đã chấp nhận ra ngồi đảo ở chung với những người cùi, bị lây bệnh cùi và chết với những người cùi. Hay là Đức Cha Cách Xê, người Pháp, ở tại trại cùi Di Linh. Để qua những cái việc mà lo cho người nghèo, lo cho những người khốn khổ, nó phải phát xuất từ tình yêu của Chúa. Còn nếu không, chỉ phát xuất giữa con người với con người, chúng ta sẽ dừng lại ở một mức độ nó bình thường giữa con người với con người, để không làm phiền tới cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vẫn cứ sống, cái gì dư thừa ra chúng ta biết cho người khác, biết bác ái từ thiện là may lắm rồi. Còn khi chúng ta chia sẻ với những người khác bằng tất cả tình yêu của chúng ta, như là anh em con một cha chung, thì chúng ta sẽ hết tâm hồn lo cho họ. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại ở việc có thì cho, không có thì thôi, không có phiền hà gì tới cuộc đời của chúng ta hết. Nên chúng ta ý thức là khi ưu tiên một, trước tiên là sống với Chúa, và Chúa là tình yêu. Cho nên bao lâu mà tỏ được cái tình yêu kết hiệp với Chúa thì những việc khác nó sẽ đến sau. Chúng ta không có bận tâm về những điều đó, bởi vì chính tình yêu thúc đẩy chúng ta làm, và làm nhiều hơn bao giờ hết, làm vượt lên trên những người bình thường nữa, bởi vì không phải chúng ta làm nữa, mà chính tình yêu của Chúa, chính Chúa Giêsu ở trong chúng ta để làm cho những người nghèo. Và Chúa Giêsu cũng coi những việc đó đã làm cho chính Ngài nữa. Cho nên có những người bị câu nệ trong ăn chay cầu nguyện mà không đạt tới cái cùng đích để kết hiệp với Chúa. Có những người cầu nguyện rất là nhiều giờ mà lại không có tâm hồn cầu nguyện kết hiệp với Chúa Giêsu. Và cái quan trọng là tất cả đều phải đưa chúng ta tới sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, là đấng yêu thương chúng ta đến chết vì chúng ta. Cho nên qua việc sức dầu này, chúng ta thấy từ tại nhà ông Simon, người mắc bệnh phong cùi, và ở trong phần đầu của Thánh Marco chương 1 câu 40, Chúa Giêsu sau khi chữa lành cho bà mẹ vợ của Simon thì đến chữa lành cho người cùi. Có phải người cùi này cũng có tên là Simon không? Và ở đây nó đã được ghép vào để chúng ta thấy cái ấn tượng về ông Simon mắc bệnh phong cùi đã được Chúa chữa lành, Chúa giải thoát ông ta về thể lý rồi. Và ở đây cái người đàn bà đã tỏ tất cả cái tình yêu của bà ta bằng việc mang một cái bình dầu hảo hạng như vậy, đắt tiền như vậy, để xức lên chân Chúa Giêsu, chỉ về ngày mai táng của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu không chỉ chữa lành cho người đàn bà về thể lý đâu, nhưng mà còn nâng tâm hồn của bà lên tới một cái tình trạng sứ vụ mới, cái sứ vụ của bà để loan báo tin mừng của Chúa về việc bà làm. Bà yêu mến Chúa Giêsu vì bà được tha thứ nhiều và đã đi phục vụ những người khác. Và việc phục vụ những người khác theo như chính cái cách sống của Chúa Giêsu là phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và người cùi cũng vậy, cũng đã được chữa lành. Và Chúa Giêsu đã bảo phải đi trình diện với tư tế để có thể sinh hoạt lại với cộng đồng. Và Marco đã làm lan rộng lời của Chúa Giêsu, phổ biến lời của Chúa Giêsu. Và chính người phong cùi này, mặc dầu chỉ bảo ông ta đi trình diện với các tư tế thôi, nhưng mà ông ta ra đi rồi thì ông ta đã loan báo khắp nơi hết. Và Chúa Giêsu lại không được vào thành cái cung công khai nữa, mà Ngài phải ở ngoài hoang địa để rao giảng và người ta đến với Ngài. Thì chúng ta thấy cái việc sức dầu tại Bethania này, Chúa nâng cái tình trạng của hai người này từ tình trạng Simon bị cùi cho tới tình trạng của người đàn bà đã đến với Chúa Giêsu trong cái bữa tiệc tại Bethania và đã sức dầu. Cho nên tình trạng của hai người đã được biến đổi. Và ông Simon người cùi đã có thể mở nhà của mình ra cho việc tụ họp xã hội, mời nhiều người đến ăn uống, và ông chia sẻ cái tình trạng xã hội của ông. Và Marco đã cho chúng ta thấy người đàn bà đã làm thành một cái phần mà phúc âm sẽ công bố về việc mai táng Chúa Giêsu. bà đã tỏ lộ tất cả tình yêu của mình tại việc sức dầu để chỉ tới ngày Chúa Giêsu phải qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Bệnh cùi đã biến mất cho ông Simon, người đàn bà này đã được tình yêu của Chúa chiếm giữ. Và chúng ta thấy Marco đã mô tả cái hành động của bà, cái bình dầu nó đắt giá và có thể là nó thỏa hiếm mới có và rất là giá trị. Và dĩ nhiên dầu thơm này chứa đựng về cái ý nghĩa của sự tinh tuyền thuần chất của cái việc thơm tho thánh thiện. Và cũng xuất hiện một cái nghĩa về chính cái niềm tin. Tin vào Chúa với một cái chất dầu đắt giá của đức tin. Chấp nhận hy sinh. Chấp nhận đập vỡ bình dầu ra. Là chấp nhận hy sinh. Chấp nhận tiêu hủy tất cả cuộc đời của mình. Nhưng mà cái chứa ở bên trong chính là dầu. Là dầu cam tùng hảo hạng, tinh tuyền cho Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng nói là máu của Chúa sẽ đổ ra để cứu chuộc muôn người, máu của giao ước mới muốn đổ ra. Ở đây người ta, bà ta đã đập vỡ bình ra và đã sức cho Chúa Giêsu cái dầu hảo hạng quý giá mà những người khác đã không làm được, không có đủ can đảm để làm nếu không có một tình yêu đối với Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy chính Chúa Giêsu cũng đã dám can đảm hy sinh mạng sống cho chúng ta. Và Ngài biết Ngài sẽ tình nguyện đi tới cái chết qua việc mai táng, để ngày thứ ba Ngài sống lại vinh quang. Và chúng ta thấy những người khác thì nghĩ rằng đây là một sự hoang phí. Vì có thể bán tới 300 đồng tiền mà bố thí cho người nghèo. Nhưng mà ngược lại thì Chúa Giêsu ngợi khen cái hành động của người đàn bà. Đã cho cái biểu trưng cho từng lời của Chúa ở đây cũng rất là quan trọng. Từng lời của Chúa nó còn quý giá hơn dầu của trần gian nữa. Và từng lời của Chúa khi chúng ta sống lời của Chúa thì chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Vì lời của Chúa nó thơm ngon ngọt ngào cho cuộc đời chúng ta, đưa chúng ta tới bình an và đưa chúng ta tới cái cùng đích tối hậu ở chung quanh Cha của chúng ta trên trời. Và Chúa Giêsu thấy những người khác gắt gỏng với cô thì Ngài bảo cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện. Cô vừa làm một việc nghĩa để chỉ về ngày mai táng của Chúa Giêsu. Marco đã thấy để cho chúng ta thấy Chúa Cha, Chúa Giêsu đã quở trách những người mà so sánh, chỉ trích bà ta về việc đập vỡ bình dầu ra. Mà Chúa bảo hãy để cho bà ta làm, cứ để cho cô ta làm. Và chúng ta nghe cái tiếng vang dội này mà chính Chúa Giêsu cũng đã từng quở trách những môn đệ cản không cho các em bé đến với Chúa Giêsu. Khi Marco đã tỏ cho Chúa Giêsu, tỏ cho chúng ta thấy về Chúa Giêsu là bà ta đã làm cái gì bà có thể làm. Và chúng ta cũng đã từng nhớ lại cái việc mà Chúa Giêsu ngợi khen người đàn người bà quá nghèo đã cho tất cả cái của đồ nhặt của bà, những gì bà có. Ở đây người là phụ nữ này cũng đã cho tất cả những gì bà có thể có. Một bình dầu quý giá. Và Marco đã chỉ cái việc sức dầu trên thân xác của Chúa chỉ về ngày an táng mà Chúa Giêsu nói ở trong cái phần chương 14 câu 8 mà chúng ta vừa nghe. Và như vậy chúng ta thấy cái ý nghĩa khác xa nhau của việc sức dầu mà bà ta, người phụ nữ này đã làm trong bữa tiệc tại Betania. Chúa Giêsu đã nói tới việc thánh hiến thân xác của Ngài cho cái chết. Và đồng thời mắt cô cũng nhắc tới cái việc sức dầu cho đấng Messiah, đấng cứu độ mà người Do Thái hay nói đến là đấng được sức dầu. Và trong Kinh Thánh có những bản văn, những nơi chúng ta thấy rõ ràng là Chúa sai một ai đó để đi làm công việc của Chúa, thì cũng có cái việc sức dầu này, chẳng hạn như sức dầu cho vua David, cho Saul chẳng hạn. Và chúng ta cũng đã thấy Chúa Giêsu cũng đã quở trách Phêrô và những người tiên hệ khác. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lên tiếng, cứ để cho cô ta làm. Họ phàn nàn kêu trách thì Chúa quở trách họ. Chúa Giêsu chính là đến việc sức dầu. Sức dầu theo cái nghĩa một thánh thần tình yêu của Chúa, sức dầu trên tôi, Ngài sai tôi loan báo tin mừng. Và cũng cho chúng ta thấy một ý nghĩa thứ hai, chấp nhận loan báo tin mừng của Chúa Kitô thì chấp nhận phải qua cái tử nạn, qua cái chết, qua cái việc hy sinh đời sống của chúng ta mỗi ngày. Và bất cứ nơi nào tin mừng được rao giảng trên toàn thế giới thì việc bà ta làm sẽ được kể lại để nhớ đến bà ta, và là cái mẫu mực cho chúng ta khi chúng ta phải đạt tới cái cùng đích tối hậu của mình là sống cho Chúa và làm tất cả mọi việc, mọi hy sinh của chúng ta vì yêu mến Chúa, để ở mãi mãi với Chúa. Và qua cái đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy việc mà người đàn bà đã vỡ đập vỡ bình và đổ ra cũng chỉ cho Chúa Giêsu sẽ làm ở trong cái phần kế tiếp để biểu trưng cho cái chết của Ngài và đưa chúng ta tới chính cái lễ vượt qua của Chúa Giêsu, là Chúa cũng bẻ bánh ra, Chúa cũng đổ mọi cái ra, phân phát cho mọi người. Máu của Ngài sẽ đổ ra để làm giá chuộc muôn người. Cho nên từ cái việc mà người phụ nữ này làm để dẫn đưa tới cái bữa tiệc thánh thể mỗi ngày của chúng ta, và tất cả những việc Chúa Giêsu làm, không những ân sủng của Chúa ban cho, không chỉ nhắc cho chúng ta để chúng ta ghi nhớ, nhưng mà thực tế nó đang hiện diện, đang hiện tại hóa với mỗi người chúng ta qua bí tích thánh thể. Và trong cuối mỗi cái bữa tiệc vượt qua, người mà lãnh đạo trong bữa tiệc đó cầu nguyện với Chúa để Chúa ban cái ân sủng tự do cho mọi người Do Thái bây giờ và ngay trên đất nước của họ. Và cùng lúc thì người cử hành bí tích thánh thể cũng cầu nguyện với những ân sủng tự do Chúa Giêsu được hiện diện ngay bây giờ và ngay ở đây, ngay lúc chúng ta nói, ngay lập tức. Cho nên bí tích thánh thể nó là một cái hành động để ghi nhớ, không phải là hành động để chúng ta kỷ niệm đâu, mà hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và công việc đó được tiếp tục và hiện tại hóa, chứ không phải chỉ dừng lại ở trong một ký ức, nhưng mà mỗi lần đều là một hiện tại mà Chúa Giêsu đang thực hiện qua tay linh mục. Khi Marco cho chúng ta cái bí tích thánh thể đầu tiên ở trong chương 14 chúng ta sẽ học bí tích thánh thể đầu tiên, thì những lời này nó cũng được lặp lại trong thư của Thánh Phaolô gửi cho Onito thư thứ nhất. Cho nên Marco không có ý nói chúng ta chỉ nhớ lại cái công việc này, nhưng mà đây là một bí tích mà bánh và rượu thành bình máu của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ lần lượt để đọc đến cái phần này. Và trong cái phần này được đặt đề cập tới Judas Iscariot, một người trong nhóm 12 đi gặp các thượng tế để đọc người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiện, làm sao cho nó thuận lợi. Vì dĩ nhiên là bao nhiêu công việc Chúa Giêsu làm mà quyền năng như Chúa Giêsu ai cũng biết, nhưng mà Chúa Giêsu không làm gì hơn chỉ rao giảng tin mừng rồi chữa lành những bệnh tật, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thì nó đi tới đâu? Đất nước họ vẫn cứ bị nô lệ. Cho nên Judas có lẽ có một kế hoạch khác rồi. Và sau 3 năm bỏ nhà, bỏ công việc ở nhà để phục vụ đi theo Chúa Giêsu, và giống như Phêrô cũng đã bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu và sẵn sàng dám chết cho Chúa Giêsu. Nhưng mà khổ nổi là Chúa Giêsu không làm gì hết, chỉ rao giảng và chữa lành. Thì việc giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma chừng nào mới tới đây? Đó là vấn đề mà những người Do Thái cũng như lãnh đạo Do Thái giáo họ đã không có tin vào Chúa Giêsu. Chính Judas đã đi bàn mưu để nộp Chúa Giêsu. Rồi Chúa sai người đi chuẩn bị lễ vượt qua. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày xác tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Chúng ta thấy ngày thứ nhất trong tuần bánh không men. Thì Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi dọn cái bữa ăn vượt qua, là một bữa ăn quan trọng. Và trong cái bữa ăn này chúng ta thấy là Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Trong khi đó, Giuđa thì âm mưu giết Chúa Giêsu, loại trừ Chúa Giêsu, và cũng có thể là hy vọng đẩy Chúa Giêsu tới đường cùng thì Chúa Giêsu sẽ ra tay để các ông sẵn sàng đứng sau lưng cầm kiếm cho Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn không có làm gì hết. Vì vậy và Giuđa đã có kế hoạch riêng của mình, kế hoạch của sự phản bội Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy cái sự hài hước là trong lễ vượt qua sắp đến, những cái việc mà âm mưu không có làm điều tốt mà lại âm mưu làm điều xấu, nó lại xảy ra trong cái dịp lễ vượt qua. Rồi chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã biết là Ngài sẽ bị nộp, và Ngài chuẩn bị cái lễ vượt qua một cách kỹ lưỡng. Ngài biết là Ngài sẽ làm ở phòng nào, nhà nào, người chủ như thế nào. Ngài mượn một chỗ để mà làm. Và qua cái việc biết trước là vào trong đó sẽ thấy một người mang vò nước và cứ đi theo người đó. Biết bao nhiêu người mang vò nước và đi theo người nào. Và ở đây Chúa Giêsu biết cái giai đoạn nào. Chỉ có cái người đó để đi theo thôi. Và Chúa Giêsu cũng biết trước là người chủ sẽ đồng ý. Và những cái chi tiết của đoạn văn này, nó là một mầu nhiệm và là một biểu trưng cho chúng ta. Cũng như những chi tiết về việc sức dầu mà chúng ta vừa đọc. Thì Marco không nói rõ cái căn tính của cái những môn đệ được sai đi. Và cái người nào là cái người mang cái vò nước. Cũng không nói cho chúng ta biết về cái người mà cho mượn nhà để làm cái lễ vượt qua. Và sau khi mà các môn đồ tụ lại, cũng chính trong cái nhà tiệc ly đó, sau khi Chúa Giêsu chết và về trời. Cho nên người chủ nhà này có một cái tâm tình đặc biệt với Chúa Giêsu. Và họ đã sửa soạn cái lễ vượt qua, cũng như những biểu trưng đặc biệt. Thì thực tế, nhiều chi tiết mà Marco có ý hướng kể ra là một biểu trưng của bí tích thánh thể, để hướng tới cái bữa ăn tối vượt qua đó, ăn với bánh không men. Thì Marco đã nhấn mạnh tới những cái ý nghĩa của cộng đoàn thánh thể, một cộng đồng thánh thể, mọi người liên kết để nhận lấy mình máu của Chúa Giêsu và cùng tế lễ với Chúa Giêsu lên Thiên Chúa Cha. Cho nên ở đây cũng nói tới Chúa Giêsu là con chiên vượt qua. Mà người Do Thái dùng con chiên bôi máu lên cửa và ăn thịt con chiên vội vã để chuẩn bị lên đường. Cho nên gọi lễ vượt qua của người Do Thái đã được Môsê thực hiện cái lễ vượt qua đó. Thì ngày hôm nay chính Chúa Giêsu đã làm cái lễ vượt qua này để chính Ngài là cũng là con chiên hy sinh vì đoàn chiên, dám hy sinh cho tất cả toàn thể nhân loại được cứu độ. Và chúng ta chú ý là cái bình dầu được đổ ra, nó quý giá để chỉ về chính rượu là biến thành mình máu của Chúa Giêsu còn quý giá gấp bội. Và qua cái bình dầu thường thì chỉ về cái sự khiêm nhường, ở trong cái sự so sánh để chúng ta thấy với cái nước thông thường để so sánh với cái dầu quý giá. Đó là cái đời sống của chính Chúa Giêsu. Ngài là thiên tính và là nhân tính trong chính bí tích thánh thể. Cho nên chúng ta có một cái kho tàng ở trong trái đất này. Lúc chúng ta còn sống trên trần gian, những quyền năng siêu việt của Chúa không đến từ chúng ta mà nó thuộc về Chúa để biến đổi cái con người tầm thường của chúng ta được kết hiệp với thiên tính của Chúa Giêsu mà cùng dâng cái của lễ lên Thiên Chúa Cha, cùng tôn thờ Thiên Chúa Cha. Vì vậy mà trong cái việc chuẩn bị lễ vượt qua thôi, chúng ta đã thấy là có nước, có rượu. Và một cái hình ảnh về một cái phòng rộng lớn đã được trang bị đầy đủ rồi, chỉ sửa soạn. Thì những điều đó để chỉ về những nhà thờ của chúng ta, là nơi đã thời gian của Marco cũng đã phát triển và làm thành những cái nhóm thánh thể để dâng thánh lễ mỗi ngày trong cái những cộng đoàn đầu tiên của Kitô giáo. Thì Marco đã dự phóng một chương trình về cái khung thời gian riêng trong cái câu chuyện mà Thánh Phương Marco muốn kể lại, muốn trình bày cho chúng ta. Và lễ vượt qua của người Do Thái đến cái lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu, nó đi lần tới chính bí tích thánh thể. Này là mình ta, này là máu ta, các con hãy lãnh nhận ăn, các con hãy lãnh nhận mà uống. Đó là những cái lời mà Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ phải ra đi, phải thực hiện, phải làm công việc cho Chúa. Và cái đoạn kế tiếp chúng ta thấy chính Giu-đa đã được Chúa báo trước về cái việc phản bội. Chúa biết tất cả, nhưng mà Chúa không có cản trở anh ta. Và trong bữa tiệc vừa qua này, chúng ta có thấy chính Chúa Giêsu muốn xác định ý nghĩa của cuộc thương khó mà người sắp phải chịu. Người đến với cái chết mà người đã đón nhận một cách tự do, cái chết sẽ cứu độ thế gian. Ngài đi tới cái hậu quả của tội lỗi là đưa tới cái đau khổ và cái chết. Và Chúa Giêsu đã gánh tất cả trên thập giá. Nhưng Chúa Giêsu cứu độ thế nào đây? Người đã đưa lịch sử nhân loại đến chỗ hoàn tất. Thì con người và các dân tộc cần phải đạt tới độ chín mùi, đối đầu, rồi cuối cùng phải kết hợp lại với nhau trong một thân thể duy nhất. Thế giới phải trải qua trăm ngàn lần khủng hoảng và cái chết để đi lần tới cái sự sống lại vinh quang. Và trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa đã gia tăng và ban phát các ân lành của Thiên Chúa, của chính thần khí của Chúa, và dẫn đưa những người được tuyển chọn tới sự thánh thiện. Và chúng ta đã trải qua suốt 2.000 năm lịch sử, biết bao nhiêu các vị thánh đã đi qua trong thế kỷ của chúng ta, trong 20 thế kỷ qua. Và họ đã sống xứng đáng để kết hợp trọn vẹn trong tình yêu với Đức Giêsu Kitô, mà trong mỗi bữa tiệc thánh thể, trong thánh lễ mỗi ngày, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đưa ra một sứ điệp dẫn nhân loại, nhưng cũng cần phải có một dân Thiên Chúa để sống cái sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu. Một số ít người, mặc dầu chỉ có 12 người, nhưng mà như một nấm men đã phải xâm nhập vào công trình của Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng đích thân có lời cam kết với họ, với tất cả chúng ta, để đưa tới cái cuộc cánh chung viên mãn mà vương quốc của Chúa đã hùng mạnh, đã lớn mạnh cho tất cả mọi người chúng ta. Và dĩ nhiên là cũng không có thoát khỏi những cái bóng tối của sự dữ ở trong thế giới này. Có những người độc ác, có những người không có thành tâm để sống cho Chúa, mà tranh chấp những cái chống qua của trần gian. Thì một trong các môn đệ của Chúa Giêsu là Giuđa đã suy nghĩ theo cái kế hoạch riêng của mình và đã nộp Chúa Giêsu. Xin mời đọc từ câu 17. Chiều đến, Đức Giêsu và nhóm 12 cùng tới. Đang khi dùng bữa, người nói: Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy, mà lại là người đang dùng cùng ăn với thầy. Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người: Chẳng lẽ con sao? Người đáp: Chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Hay Chúa Giêsu nói một cách nặng lời: Thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Nên trong cái phần này chúng ta thấy cái sự phản bội của Giuđa, và qua đó cũng nói tới cái sự phản bội của con người chúng ta ở trong tội lỗi. Khi chúng ta làm mọi cái chỉ lấy mình làm trung tâm và cho cái thú, cái lợi cho riêng mình một cách ích kỷ, thì chúng ta một giao ước mà Chúa Giêsu sẽ làm ở trong bí tích thánh thể trên thập giá, thì Ngài chấp nhận cái sự phản bội của con người. Người ta không thể nào quy trách tội cho một mình Giuđa. Nhưng mà Giuđa là đại diện cho mỗi lần chúng ta phạm tội trọng là chúng ta phản bội Chúa. Chúng ta đi con đường của chúng ta, nó không phù hợp với con đường của Chúa Giêsu Kitô. Và con đường đó đã đưa biết bao nhiêu người xuống hỏa ngục đời đời. Chính ma quỷ là những thiên thần sáng láng đã xây dựng để lựa chọn cái hỏa ngục, tức là một khoảng cách xa mãi mãi với Thiên Chúa. Và mỗi khi chúng ta phạm tội trọng là chúng ta đã làm buồn lòng Thiên Chúa, đã phản bội Thiên Chúa. Cho nên đời sống của chúng ta ý thức rằng có nhiều lúc chúng ta rơi vào cái vai trò của Giuđa khi chúng ta làm theo kế hoạch riêng của mình, bất chấp cái phương tiện tốt hay xấu. Chúng ta cứ lao vào bao nhiêu những cái xấu xa, bao nhiêu những cái kế hoạch riêng của mình, nhưng mà tất cả đều là con số không, chẳng là gì hết. Mọi giao ước mà Chúa Giêsu sẽ làm là để tha thứ tội lỗi. Nhưng mà những người cố chấp không có hối hận thì dĩ nhiên cũng không nhận được sự tha thứ. Mặc dù Chúa đã tha thứ tất cả, nhưng mà con người đã xây dựng cái hỏa ngục cho mình cùng với ma quỷ rồi. Con người vẫn còn có tự do để quay trở về với Thiên Chúa. Hôm trước, ngày chịu chết, Chúa Giêsu nhắc lại giao ước thứ nhất lập trên núi Sinai, khi máu súc vật được rảy lên dân, người sắp đổ máu mình ra vì muôn người. Ở đây, muôn người đặc biệt nhắm đến chính giáo hội. Cái chết của Chúa Giêsu thanh tẩy tất cả những ai sẽ làm thành dân riêng của người trên trần gian. Và mỗi lần cử hành lễ tạ ơn, tức là thánh lễ, chúng ta lặp lại cái giao ước này. Chúng ta sẽ đọc từ câu 22. Con cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói, anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông, đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. À, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lập cái bí tích thánh thể và dâng cái thánh lễ đầu tiên qua cái bí tích thánh thể này. Và bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu đã là nghi lễ phụng vụ Kitô giáo đầu tiên rồi. Và các nghi lễ cử hành trong trọng thể ở trong đền thờ, thì cái thời khắc phụng vụ quan trọng nhất của đời sống giáo hội là một bữa ăn huynh đệ, một bữa tiệc huynh đệ, và trong đó mầu nhiệm sự chết và sống lại được tái hiện. Mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Giêsu được thể hiện cụ thể. Và Chúa Giêsu báo trước thầy chẳng bao giờ còn uống sản phẩm của cây nho này nữa. Cho nên lễ tạ ơn loan báo ngày Chúa Giêsu sẽ cử hành tiệc thánh trong nước Thiên Chúa với toàn thể nhân loại quy tụ nơi người. Rồi, để hiểu được ý nghĩa của bữa tiệc ly, phải đọc các diễn từ tiễn biệt của Chúa Giêsu nói với các tông đồ mà Gioan đã sắp xếp trong đêm thứ năm tuần thánh. Gioan từ chương 14 đến câu chương 17 đã nói một cái những cái diễn từ dài trong cái tiệc ly thánh thể này. Chúa Giêsu đã đến và dùng lời của người để chuẩn bị đổ tràn thần khí trên các người tin. Bây giờ thì người hiện diện cách đặc biệt và tác động nơi các môn đệ với một hiệu lực mới khi họ hợp nhau cử hành bữa tiệc của Chúa. Ông Gioan đã giải thích điều này trong chương thứ 6 về cái bài giảng về bí tích thánh thể. Này là mình ta, ai ăn bánh này sẽ được sự sống đời đời. Và cả trong một Cô-rinh-tô chương 11 câu 17 thì Thánh Phaolô cũng đã diễn tả về tiệc thánh thể mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho tất cả chúng ta, và chúng ta chấp nhận có bao nhiêu cái ơn thánh của Chúa ban qua bí tích thánh thể. Thì Chúa Giêsu là nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn cứu độ đã đến với con người, và chúng ta đón nhận cái nguồn sự sống, nguồn tình yêu, sự chữa lành của Chúa chính trong bí tích thánh thể. Vì Chúa Giêsu mới là nguồn sự sống đích thực, còn tất cả mọi nghi thức của thánh lễ chỉ đưa chúng ta tới sự kết hiệp với Chúa Giêsu là nguồn sự sống. Còn nếu không, chúng ta sẽ giữ lễ như một nghi thức mà cuộc đời chúng ta chẳng có bao giờ thay đổi gì hết. Bởi vì chính chúng ta vẫn còn đứng ở vai trò của một nghi thức thôi, chứ chưa đến với chính Chúa Giêsu, chưa nên một với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và Chúa báo trước tiệc thánh thể của trần gian để đưa chúng ta tới cái tiệc thánh ở trên trời, cho đến ngày thầy uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Rượu mới trong thánh thần tình yêu của Chúa đã bắt đầu ở giữa trần thế này rồi. Cho nên chúng ta hãy sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa để nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với chính Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cứu độ của mỗi người chúng ta. Vì chính nơi bàn tiệc thánh thể, Chúa Giêsu đã trao phó toàn vẹn cuộc sống của Ngài cho từng người chúng ta rồi. Ngài không có loại bỏ bất cứ người nào hết, nhưng mà mỗi người đều được mời gọi nên một với Chúa Giêsu để sống cho Chúa Giêsu, vì Ngài đã dám sống cho chúng ta, đã dám trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta rồi. Vì vậy chúng ta không còn phải trần chờ một cái gì khác nữa, không có bận tâm với một cái gì khác nữa, hơn là ưu tiên một ở với Chúa Giêsu, tất cả những việc làm hàng ngày cho tới mọi việc chúng ta cầu nguyện đều để đưa chúng ta tập trung nên một với Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể, và chúng ta sống một cuộc sống mới với chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, mỗi ngày và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên cái thứ rượu mới là chính Thánh Thần của Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta nên một với Chúa Giêsu trong nước của Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ học tiếp vào chương 14 câu 6 và ngày mai.